Lợi hại, lợi hại thật. Hắn vẻ mặt đầy mê mẩn, nhìn Tề Hạo Tăng Tư Thư đang mồm miệng há hốc. Lục Tuyết Kỳ nhìn hắn, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Thế nhưng gã điếm tiểu nhị đứng bên cạnh đúng là vô cùng bội phục, cười to nói: khách quan quả thật là chuyên gia, sành quá. Trương Tiểu Phàm lúc bấy giờ mới chú ý đến dáng vẻ của mọi người xung quanh mình, mặt mũi đỏ bừng, vội vã bỏ đũa xuống. Thế nhưng vẫn dò hỏi thêm một câu: xin hỏi tiểu nhị ca, loại mi ngượng này ở đâu mà có vậy? Điếm tiểu nhị vẫn còn chưa kịp nói, chợt nghe tại cái bàn to phía bên kia có giọng một nữ lang thất lên: mị ngư vốn là đặc sản của núi Chư Câu tại phương Nam, cách xa nơi này cả nghìn dặm, làm sao mà vận chuyển đến được? Cửa hàng của ngươi há chẳng lừa người sao? Mọi người giật mình đưa mắt nhìn, chỉ thấy tại chiếc bàn to ấy có 8 người ngồi, 6 người là nam mình mặc áo vàng, chỉ có 2 người là nữ. Một nữ trên mình mặc quần áo màu tím nhạt, mặt che tấm mạng mỏng, không nhìn rõ được dung nhan, thế nhưng lộ ra vài phần da dẻ thật trắng như tuyết. Nữ lang còn lại chính là người mới nói câu vừa rồi, tuổi tác không lớn, nhìn chỉ khoảng độ 16-17, trên mình mặc quần áo màu xanh nước biển, tướng mạo xinh đẹp lạ thường, lông mày nhỏ, cặp mắt to sáng ngời, vô cùng linh động, khiến cho người ta mắt phải sáng lên. So với Lục Thiết Kỳ thì chẳng hề thua kém chút nào. Trương Tiểu Phàm à lên một tiếng, nhìn thấy nữ lang đó nói xong câu đầu tiên, ánh mắt đã rọi lên trên mình Lục Thiết Kỳ bên bàn hắn, hình như có chút kinh ngạc vì dung mạo của Lục Tuyết Kỳ. Nữ lang vốn ưa đẹp, ngay cả Lục Tuyết Kỳ thường ngày là một nữ lang lạnh lẽo như băng xương, lúc này cũng không kiềm chế được, hơn nữa đưa mắt nhìn nữ lang ấy một cái. Điếm tiểu nhị lập tức cười nói: vị khách quan này nói rất đúng, thế nhưng ngài có chỗ chưa biết đấy thôi. 100 năm về trước, mỹ ngữ đúng là chỉ có ở núi Chư Câu của phía Nam. Thế nhưng sau này Thanh Vân Môn Đạo Huyền Chân Nhân đi qua núi Chư Câu, đã mang loại cá mỹ ngư này về thả ở sông lớn phía bắc Thanh Vân Sơn. Đến nay không chỉ sống sót mà còn ngày càng sinh sôi nảy nở. Chúng ta tất cả đều nhận cái phúc tiên nhân của Đạo Huyền Tiên Nhân tên Thanh Vân Sơn, nên may mắn có được món ngon để ăn. Hắn vừa nói, trên mặt vừa lộ ra vẻ vô cùng sùng kính. Nhìn Trương Tiểu Phàm và đám người Thanh Vân Môn, tự nhiên ai nấy đều cao hứng, mặt lộ nét tươi cười. Thế nhưng thiếu nữ ấy nghe xong, quay đầu lại nhìn nữ lang trừng mặt một cái, rồi ngồi xuống, trong miệng hứ lên một tiếng. Ăn xong bữa cơm tối ngon miệng, đám người Trương Tiểu Phàm tâm ý mãn nguyện, quay trở về phòng. Tề Hạo ở tại cửa Tây Uyển nói với mọi người rằng: tối nay chúng ta trước ở lại đây nghỉ ngơi, sáng sớm ngày mai sẽ lên đường đi không tàn sợ. Trương Tiểu Phàm cùng Tăng Thư Thư đồng thanh đáp một tiếng. Lục Thiết Kỳ không nói tiếng nào, cứ hướng thẳng về phòng của mình mà đi, rồi thì rầm một tiếng như tiếng đóng cửa. Tề Hạo trơ người ra, đoạn nhìn bọn Tăng Tư Thư cùng Trương Tiểu Phàm cười khổ một tiếng: hai vị sư đệ cũng nên về nghỉ ngơi đi. Trương Tiểu Phàm nhìn gương mặt anh tuấn của Tề Hạo, chỉ thấy dưới ánh tà dáng dấp tiêu sái không hề thuyên giảm, xem ra còn có mấy phần thoát tục. Xét lại mình hắn, đột nhiên thấy chán nản trong lòng, tinh thần sa sút, miễn cưỡng đôi lời cùng Tăng Tư Thừ, không để ý tới Tề Hạo nữa, rồi tự mình quay bước về phòng. Tăng Tư Thừ cười a a một tiếng, cùng Tề Hạo chịu vãn đôi lời, rồi hai người chia tay, ai về phòng nấy nghỉ ngơi. Đây là đêm đầu tiên mà Trương Tiểu Phàm rời xa Thanh Vân Sơn trong suốt 5 năm qua. Không biết sao, cứ trằn trọc ngủ không yên. Mãi cho đến nửa đêm, hắn mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Vừa ngủ thì lại mơ thấy một thân vương đầy máu tanh, gương mặt hung tợn, đứng giữa núi thây biển máu. Đồng thời, từ sâu nơi tâm khảm, một luồng sát ý không biết nguyên do đùng đùng bộc phát. Màu máu đỏ trước mặt hắn phản phất như biến thành nước suối ngon ngọt, hấp dẫn hắn, mời gọi hắn, khiến hắn nhịn không được mà muốn chém nát hết những gì xung quanh. Trương Tiểu Phàm giật mình tỉnh giấc, lập lập ngồi dậy, hơi thở gấp rút, mồ hôi ra đầy mình. Mất một lúc lâu sau, tâm trạng kích động mãnh liệt của hắn mới từ từ bình phục lại. Trương Tiểu Phàm thân mình run lẩy bẩy vì sợ. Hắn cứ ngồi mãi như thế trong bóng đêm, không biết đến bao lâu. Tay hắn vô tình sờ trúng thanh thiêu hỏa côn để ở bên gối. Một luồng cảm giác băng lạnh liền bao trùm lấy hắn. Giấc mộng này không khác gì các cơn ác mộng mà hắn vẫn nằm mơ thấy trong những năm qua. Đều chung một tình cảnh không khác, một kẻ hung ác khát máu ở trong mơ, khiến hắn tự cảm thấy ghê sợ. Bốn bề vắng lặng, màn đêm bao bọc khắp chung quanh. Hắn xếp chân lên ngồi ngay ngắn trong bóng đêm, hít thở thật sâu, hai mắt nhắm lại, hai tay khoanh chéo lại ở trước thân. Đêm đen như một người con gái ôn nhu, nhẹ nhẹ ôm lấy thân thể hắn. Một lớp ánh sáng vàng nhạt, khi ẩn khi hiện, phát ra từ thân thể Trương Tiểu Phàm. Chỉ lớp ánh sáng nhạt nhòa phản chiếu trên gương mặt hắn, tự như có nét trang nghiêm, không hợp với nét trẻ con của hắn. Không biết đã trải qua bao lâu, vòng ánh sáng màu vàng ấy dần dần tan mất. Trương Tiểu Phàm trong đêm đen mở mắt nhìn ra, tâm tính bình hòa. Sau mỗi lần ngồi như thế, hắn đều đặc biệt tưởng nhớ đến vị hòa thượng hiền từ Phụ Trí Đại Sư. Trương Tiểu Phàm không cảm thấy buồn ngủ nữa, hắn tiến lên mở cửa phòng rồi thì bước ra ngoài. Các phòng bên đều tối đen, chắc rằng đám người Tề Hạo cũng đã ngủ say rồi. Hậu viên của Sơn Hải Uyển được xây dựng trong một hoa viên. Đông Tây Nam Bắc, bốn phương vị đều có bốn đình vị khác nhau. Trương Tiểu Phàm ra từ nơi ở của bản thân ở Tây Uyển, rồi đi đến hoa viên nơi chính giữa. Lúc này đêm đã khuya, ngước lên nhìn trời lấp lánh đầy sao, một vầng trăng tròn treo nơi góc trời khuya. Gió đêm đi vút, thoang thoảng mang đến một chút hương thơm. Đường mòn quanh co mờ mịt, không biết là trải dài đến tận đâu. Ven đường cỏ cây từng bụi xanh um, sắc hoa các loại nở đầy trên cát. Trương Tiểu Phàm trong lòng chán nản, cứ thuận theo con đường nhỏ mà đi. Gió thổi trên mặt mang theo cảm giác mát mẻ. Trong đêm thanh vắng và cô quạnh như thế này, một chàng thiếu niên lẻ loi bước đi trong hoa viên hiu quạnh, nhớ lại những chuyện đã trải qua. Bên đường, một đóa hoa nhỏ lay nhẹ theo gió đêm, lóng lánh hạt sương khuya bám động trên cánh hoa trắng, lung linh trong suốt. Trương Tiểu Phàm ngừng bước, bất giác ngắm cảnh đó đến si ngốc. Thoang thoảng u hương từ đâu truyền tới. Hốt nhiên một cánh tay ngọc nho nhỏ vươn đến cành hoa. Cánh tay ấy phảng phất như từ bóng đen vĩnh hằng mà duỗi ra, đẹp đến não hồn, làm lu mờ cả ánh sáng trăng sao trên trời. Để đi nhành hoa, nơi phút giây đó trong đầu Trương Tiểu Phàm oanh vang lên một tiếng. Ánh trăng đầy trời như lu mờ hẳn đi, cả hoa viên như chìm trong bóng đen. Hắn xoay đầu lại nhìn ra sau, tràn đầy một ý hận không tên. Một thiếu nữ trẻ tuổi mình bận áo màu xanh biếc đang đứng tại đó, toàn thân như thu hút hết ánh sáng như trời cao. Nàng nhẹ nhẹ đưa nhành hoa lên mũi, ngửi một hơi thật sâu. Đến đây là hết chương 32. Mời các bạn đón nghe tiếp chương 33. Trù Tiêu. Tác giả Tiêu Đỉnh. Dịch giả Alex. Người đọc Thành Long. Chương 33. Vạn bức. Trương Tiểu Phàm rung lên một cái khi nhận ra đó là thiếu nữ xinh đẹp đã tranh luận về chuyện mỹ ngư trong buổi cơm tối vừa qua. Cô ta vẫn bận đồ màu xanh nước biển, ở dưới ánh trăng làn da trắng như tuyết, không chút tì vết, đẹp không thể bì, như là một nàng tiên lạc bước. Thiếu nữ nọ cầm đóa hoa vừa hái cứ để ngay mũi, hít ngửi thật sâu, trên mặt lộ vẻ nhớ nhung say đắm, nét đẹp khiến cho người ta phải mê hồn lạc vía. Đóa hoa kia như hấp thụ thêm nét rực rỡ khi kề bên gương mặt kiều mỹ của nàng. Chỉ là tận nơi đáy lòng của Trương Tiểu Phàm, một ngọn lửa giận không tên bỗng bùng cháy. Hắn cau đôi mày lại. Đóa hoa đó nỡ nhìn đẹp như vậy, sao cô lại nỡ ngắt nó đi? Thiếu nữ áo xanh nọ lưu chuyển ánh mắt mềm mại như nước, liếc nhìn Trương Tiểu Phàm một lượt, rồi cất giọng nhàn nhạt. Ta hái đi đóa hoa này thì đó là phúc đức của nó. Đóa hoa này phải có duyên tu ba kiếp mới được ta ngửi hương thơm. Ngươi là người trần tục thì làm thế nào biết được? Trương Tiểu Phàm ngỡ người ra, bình sanh mới nghe một chuyện hoang đường như vậy, chỉ lắc đầu bảo: đóa hoa này bị cô hái đi thì đâu còn sinh mạng nữa, làm sao mà cao hứng được chứ? Thiếu nữ áo xanh nọ ngắm nhìn Trương Tiểu Phàm rồi nói: ngươi không phải là hoa thì làm sao biết hoa không có hứng? Trương Tiểu Phàm nghe lời ngang bướng của thiếu nữ nọ thì trong lòng không ưa, liền đáp: cô cũng không phải là hoa, làm sao biết là hoa nhi cao hứng chứ? Nó cũng chừng đó hoa này đang đau khổ đấy. À, cô nhìn kìa, có giọt nước trên cành hoa, không phải là đau quá mà rơi lệ sao? Thiếu nữ áo xanh nọ trơ người ra một lúc rồi cười khúc khích, nhìn nàng như muôn hoa đua nở, đẹp đến mê người, khiến Trương Tiểu Phàm nhìn đến ngây dại. Hoa lệ, hoa lệ ta lần đầu tiên trong đời mới nghe thấy. Một người
đem hạt sương đọng trên hoa, nói thành nước mắt của hoa, thật là làm ta cười chết đi được. Trương Tiểu Phàm đỏ mặt, ấp úng không nói nên lời, nhìn thiếu nữ nọ cười đến cong cả lưng, mà thấy nóng trên mặt, hỏi lớn: "Này, này làm sao rồi?" Không biết thiếu nữ nọ có nghe lời nói của hắn không, mà tiếng cười như lớn hơn. Tiếng cười trong trẻo vang dội khắp hoa viên yên vắng, lặng lẽ càng làm cho nó thêm ấm cúng hơn. Trương Tiểu Phàm nổi giận không xong, lại không nghĩ ra được lời gì để mở miệng. Nhìn gương mặt tươi cười của thiếu nữ nọ, chỉ còn nước trút giận lên đất, dậm chân xoay mình bước đi. Đi được hơn hai bước thì đột nhiên nghe thiếu nữ phía sau nín cười mà kêu gọi mình. Trong lời kêu có mấy phần tiêu ý: "Ê, ngươi đợi một chút." Trương Tiểu Phàm tâm tình vốn an hòa khi bước ra hoa viên, nhưng từ lúc chạm mặt thiếu nữ nọ thì tâm tình vừa muộn, nay nghe cô ta gọi mình, trong lòng lại thêm phiền não. Không nhìn được, quay đầu lại đáp: "Ta không phải tên E, cô kêu ai vậy?" Thiếu nữ nọ hơi run lên một chút, nét cười trên mặt liền thu lại, quét mắt nhìn Trương Tiểu Phàm, ánh mắt phảng phất đôi phần lạnh lẽo, tựa hồ như đang dò xét hắn. Một lúc sau, cô ta như nghĩ ngợi xong điều gì, tuy nhiên vẫn không khôi phục lại nét mặt tươi cười rạng rỡ lúc trước, cất giọng ôn hòa hỏi: "Ờ, ngươi tên gọi là gì?" Trương Tiểu Phàm thuận miệng đáp: "Ta tên..." Rồi lắp bắp thấp giọng hỏi: "Ta sao phải nói cho cô biết chứ?" Gương mặt thiếu nữ áo xanh bỗng nhiên nghiêm lại, nhìn tựa hồ như muốn nổi giận. Nàng nhìn nét ương ngạnh của Trương Tiểu Phàm, giống như một đứa bé trai đang giận lẫy, nhìn không được liền bật cười khúc khích. Sắc khí nặng nề trên gương mặt nàng như theo tiếng cười đó mà tan biến đi mất. Trăng sáng trên cao, hương thơm đầy vườn, trên mặt thiếu nữ nọ tràn đầy tiêu ý. Hình như cũng biết vậy là không phải, nên nàng lắc đầu, ráng nín cười, nhưng trung quy vẫn là nhịn không nổi. Nét ngây thơ ngày xưa trong đêm nay như phảng phất sống lại ở trước mắt. Ánh trăng như nước nhẹ nhẹ trải dài trên đầu vai và bên mặt nàng, óng ánh vẻ đẹp rung động hồn người. Trương Tiểu Phàm không biết vì sao mà nhìn đến mê mẩn cả người. Thiếu nữ nọ cười xong một trận thì phát hiện Trương Tiểu Phàm nhìn mình chòng chọc, hứ một tiếng, không những không đỏ mặt như những thiếu nữ khác mà còn thẳng thắn hỏi lại: "Ta nhìn có đẹp không?" Trương Tiểu Phàm bị thiếu nữ nọ hỏi thẳng như vậy thì giật mình lúng ta lúng túng, y như kẻ trộm nhất thời bị người ta bắt gặp. Bên trong ánh mắt nhu hòa của nàng khiến hắn có cảm giác không thể trốn tránh. "Ta... cô... cô đẹp lắm." Lời rời khỏi miệng, Trương Tiểu Phàm thấy mình ngây dại ra, trong lòng lại cảm thấy có một tư vị kỳ lạ không nói nên lời. Thiếu nữ nọ như không để ý đến hắn, miệng hơi mỉm cười: "Ta cũng nghĩ vậy, từ nhỏ tới lớn ai cũng bảo là ta thế, đàn ông gắt người đó toàn là cá mè một lứa." Cô ta trông còn trẻ như vậy, nhưng qua lời nói nghe ra tựa hồ như đã từng trải qua tang thương trong đời. Trương Tiểu Phàm lại thấy bực bội, đang tính phản bác, nhưng vô ý nhìn qua thấy nàng mắt trong, răng trắng, một mình trong ánh trăng, thấp thoáng, có mấy phần quen thuộc. Hắn tức thì liên tưởng đến tình cảnh trên núi Thanh Vân, bên bờ đầm rong xanh, như chính mắt hắn trông thấy thân ảnh mỹ lệ của sư tỷ. Một khắc thời gian đó, hắn đột nhiên mất hết hứng thú, không cách gì lấy lại tinh thần, thoáng nhìn thiếu nữ nọ, cúi đầu thở dài, không nói một lời, liền quay người bước đi. Ê! Bước được mấy bước thì nghe có tiếng kêu vọng lại ở phía sau. Trương Tiểu Phàm cau mày quay lại, nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ. Nàng nheo đôi mắt, đôi vành môi ương ướt hơi mím lại, bộ dạng như suy nghĩ điều gì. Cả không gian bỗng yên lặng hẳn đi. Ngươi tên gọi là gì thế? Nàng lặp lại câu hỏi khi nãy, ánh mắt phản chiếu hình bóng hắn. Trương Tiểu Phàm bỗng nhiên lùi bước, mọi bực bội đều tiêu tan trong phút giây. Hình như trước mặt nàng, hắn không cách nào mà giận được. Hắn không dám nhìn vào ánh mắt vua hòa ấy, bản thân thấy có điều bất ổn, xen lẫn chút khiếp nhược, nói gọn một câu: Trương Tiểu Phàm. Sau đó liền nhanh bước lùi ra sau mà đi, có mấy phần giống như là đang chạy trốn ai đó. Hắn cúi đầu rộng bước mà đi, bước đến khúc quanh của con đường mòn thì thình lình phát hiện một bóng đen nơi tối tăm của khu vườn. Nếu như không đến gần thì chẳng tài nào phát hiện được. Hắn xém chút là không dừng lại kịp, cũng may là thân thể phản ứng nhanh nhẹn nên không đụng vào người nọ. Trong bóng tối trước mặt, hắn cảm thấy xuất hiện một đôi mắt sáng, lặng lẽ nhưng sâu thẳm. Cự ly hai người quá gần nhau, Trương Tiểu Phàm thất kinh, kêu lên một tiếng, rồi bước lùi một bước. Nhìn rõ lại, thì ra đó là nữ lang bịt mặt, ngồi bên thiếu nữ áo xanh trong buổi cơm tối vừa qua. Lúc này nàng vẫn che mặt bằng tấm mạng mỏng xong trên người đang bận quần áo màu đen. Trong đêm tối thế này, nhìn tựa như một u linh. Trương Tiểu Phàm định thần lại, hít thở điều hòa. Một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, không biết là hương thơm gì ở trong vườn, chỉ phát ra từ khi đứng gần nữ lang nọ. Tim hắn đập loạn, cảm giác rằng hắn rời phòng đêm này là hoàn toàn sai lầm. Tức thời hầm hồ nói: Xin lỗi. Rồi vòng qua người nữ lang che mặt mà đi về hướng phòng mình ở. Từ đầu đến cuối, nữ lang che mặt đó không nói qua một câu nào, chỉ đứng im lì một chỗ nhìn chàng trai trẻ ấy. Khi Trương Tiểu Phàm bước qua đằng sau lưng nàng thì nàng mới từ từ xoay người lại, nhìn thân ảnh hắn dần rời xa. Một hồi sau, bóng hình nàng tựa như hòa nhập hẳn làm một vào bóng tối nơi hoa viên. Nàng mới xoay người lại, hướng về phía trước hoa viên mà đi. Nàng nhanh chóng nhìn thấy thiếu nữ áo xanh nọ vẫn đứng yên nguyên tại chỗ, nơi tay còn cầm nhành hoa mới hái hồi nãy. Thiếu nữ áo xanh ngẩng đầu lên không chút kinh ngạc, mỉm cười nói: U Di, Di về rồi à? Nữ lang che mặt nhìn đóa hoa trong tay nàng áo xanh, khăn che mặt hơi động, nhìn lại thì nàng đang gật gật đầu nói: Bố người nọ là Thanh Vân Môn Hạ. Âm thanh nàng lan truyền trong hoa viên, nghe nhẹ nhàng mà xa xôi, phảng phất đôi phần quỷ khí. Đứng đầu là Tề Hạo, thuộc chi phái của Long Thủ Phong. Ba người còn lại chưa từng gặp qua, nhìn thấy chỉ là lớp đệ tử trẻ tuổi, không biết danh tính. Thiếu nữ áo xanh mỉm cười nói: Con biết người mới vừa đi khỏi đó kêu là Trương Tiểu Phàm, tên thật là quê mùa. Nữ lang che mặt liếc nhìn nàng rồi nhàn nhạt bảo: Bích Giao, lâu rồi không thấy con thưởng hoa. Thiếu nữ áo xanh kêu là Bích Giao, hơi run thân mình. Chỉ một lát, trên gương mặt đẹp đẽ của nàng lại lộ ra nét cười. Vâng ạ, Uyi, lâu lắm rồi. Nàng nâng nhành hoa lên, nhìn chăm chú. Sau đó, dưới ánh mắt chú thị của nữ lang che mặt, nàng cười cười, nắm chặt tay lại, bóp đóa hoa đẹp đẽ kia đến nát vụn. Ngày hôm sau, bốn người Thanh Vân Môn thức dậy. Sau khi rửa mặt chải đầu, Tề Hạo tụ tập bốn người lại thương nghị. Không Tăng Sơn cách xa nơi này 3.000 dặm về phía đông, quãng đường không hề gần. Chúng ta trên đường không thể chậm trễ. Ba người còn lại không chút dị nghị, định tính tiền xong sẽ lên đường. Chủ nhân của Sơn Hải Uyển đối với Thanh Vân Môn quả nhiên kính mộ vô cùng. Vốn dĩ là phòng hạng sang, không ngờ giảm giá một nửa, tựa hồ chỉ bằng tiền phòng loại bình thường. Trong lúc Tề Hạo cười nói tính tiền với ông chủ, Trương Tiểu Phàm đưa mắt ngắm nhìn bốn phía xung quanh. Thế nhưng đến tận lúc đi, hắn không hề nhìn thấy thiếu nữ áo xanh tối qua cùng đám người ấy thêm một lần nào nữa. Đám người bọn họ ngựa kiếm mà đi. Quãng đường 3.000 dặm này mất trọn 10 ngày trời. Lúc đầu Trương Tiểu Phàm tự nhiên được dìu dắt rất nhiều. Thế nhưng chỉ sau vài ngày, Trương Tiểu Phàm đạo pháp dần dần thuần thục, đi bằng thiêu hỏa côn đã thấy quen thuộc, bất giác bay lượn đâu ra đấy. Cái cảm giác xuyên qua trời xanh mây trắng, mỗi ngày lúc bay ngang dọc trên trời cao, quả thật khiến cho hắn vô cùng thích thú suốt mấy ngày nay. Cuối cùng cũng đã đến được Không Tan Sơn. Bọn họ hạ xuống một đám mây, tất cả đều kinh ngạc. Chỉ thấy trong vòng 100 dặm xung quanh, một tòa núi lớn hiểm trở cao chót vót. Thế nhưng đa phần là đá, rất ít cây cỏ. Dưới núi không có dấu hiệu nào cho thấy là đã từng có người ở. Một vùng thê thảm hoang lương. Lúc này đã sắp xế chiều, mặt trời đang ngã về phía tây, ánh tịch dương vàng vọt chiếu trên đỉnh Không Tăng Sơn, tự hồ mang đến một chút gì thê lương, lại có đôi phần đáng sợ. Mọi người hạ xuống dưới chân núi, thu hồi pháp bảo tiên kiếm. Tề Hạo nhìn trời nói: ta xem chỗ này không có nhà dân nào có thể phá tốc được, chẳng thà chúng ta lập tức lên núi, một mặt tìm kiếm vạn bức cổ vật, một mặt xem thử có chỗ nào thích hợp để nghỉ ngơi đêm nay chăng. Tăng Tương Thư gật đầu nói: Tề Hạo sư huynh nói có lý, chúng ta lên núi. Trương Tiểu Phàm nhìn Tăng Tương Thư đáp lời, bản thân chẳng có chút ý kiến gì. Đột Tuyết Kỳ nhìn trời không nói một câu, thế nhưng lại là người đầu tiên bước đi lên phía đỉnh núi. Không Tăng Sơn tuy không sánh được với Thông Thiên Phòng của Thanh Vân Sơn về độ cao, thế nhưng nó không hề thấp. Hơn nữa vách núi dựng đứng, không hề có đường đi. Bốn người từ chân núi đi lên, chỉ mới đến ngang lưng núi, trời đất đã hoàn toàn tối om. Bốn người nhanh chóng đi đến một khoảng đất bằng. Tề Hạo kêu gọi mọi người dừng lại, lấy từ trong bọc ra một miếng kính nhỏ bằng đồng. Ba người nhìn thấy, nhận ngay ra đó là lục hợp kính, vật chí bảo của Thanh Vân Môn. Nhất thời tất cả đều ngây hết, không hiểu Tề Hạo muốn làm gì. Chỉ thấy Tề Hạo cầm lục hợp kính trong tay, trong miệng lẩm nhẩm niệm mấy câu thần chú. Lục hợp kính vốn ảm đạm, không một chút ánh sáng, tựa như có cảm ứng. từ từ tỏa sáng, nhẹ nhàng bay lên khỏi lòng bàn tay của Tề Hạo, rồi dừng cách đỉnh đầu hắn 2 trượng. Mỗi lúc một sáng, tạo ra một quần sáng màu vàng nhạt, chiếu soi khắp khoảng đất chu vi 6 trượng xung quanh 4 người bọn họ, khiến cho họ được bảo vệ ở ngay giữa. Tề Hạo lúc này mới nói: tại Không Tăng Sơn 800 năm về trước là nơi tập trung của bọn ma giáo yêu nhân. Hơn nữa, ta thấy dường như núi này